Xin thân ái kính chào hội thánh trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng quý vị suy ngẫm, tôi tin rằng nó sẽ làm cho chúng ta xác định được cái cuộc đời của mình, số phận của mình, ý nghĩa mà chúng ta có mặt trên đất này. Nó không nằm ở trong sự ngẫu nhiên, nó không phải là một điều gì thuộc về tiêu cực. Dù chúng ta lớn lên trong một bối cảnh như thế nào, dù chúng ta sinh ra trong một tình trạng ra sao, dù chúng ta đến từ một quá khứ nó có vụn vặt, rách nát hoặc mẻ ở mức độ nào đi nữa, nhưng rồi khi chúng ta nhận biết ra được chúng ta là một tạo vật và Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, chúng ta sẽ xác định rõ được rằng sự có mặt của mình trong cuộc đời này không phải là ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ định hình lại được bức tranh của cuộc đời mình phía trước. Chúng ta sẽ nhìn ra được điều mà Chúa muốn làm trong cuộc đời của mình vượt xa hơn điều mình suy tưởng nữa. Nhưng điều trước tiên chúng ta cần phải nhìn nhận nó trong cái nhìn của lẽ thật cái đã. Điều này được nói ở trong Ephesos đoạn 1 câu thứ 4. Tôi xin phép được đọc phân đoạn kinh thánh này. Ngay trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được nên thánh và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Tôi muốn nhấn mạnh Ngài đã chọn chúng ta. Ngài đã chọn. Thuyết mục đích được ra đời, nó có một cái thuyết gọi là thuyết mục đích. Bởi vì người ta đều cho rằng mọi sự vật không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều phải có một mục đích cuối cùng. Mọi sự trật tự của thế giới này thì cái mục đích của nó là gì? Đương nhiên không thể nào tự nhiên nó có mặt. Nó có sự trật tự như thế, có ngày, có đêm, có tám tuyết xoay vần, bốn mùa luân chuyển, chỉ để là tự nhiên. Không, nó đều có một mục đích của nó. Mỗi số phận cuộc đời của chúng ta được tạo dựng trên đất này đều phải có một mục đích cuối cùng nào đó. Không phải để ngẫu nhiên có mặt trên cuộc đời này để rồi nói rằng sinh lão bệnh khổ. Không, tất cả đều không phải nằm trong ý tưởng đó, mà nó nằm trong một ý tưởng rõ ràng. Đức Chúa Trời có một chương trình lựa chọn trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta khoan nói về số phận cuộc đời mình, chúng ta khoan nghĩ về chính con người của mình. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về ý định của người lựa chọn. Khi tôi dùng cụm từ sự lựa chọn là tôi muốn nói đó là quyền tự do. Đó là điều mà tôi yêu thích, tôi mới lựa chọn. Khi Đức Chúa Trời nói Ngài lựa chọn chúng ta thì Ngài, đó là sự tự do của Ngài. Không ai ép buộc Ngài cả. Đó là sự yêu thích mà Ngài lựa chọn. Ngài lựa chọn để cho chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Nó để lại cho cái người lựa chọn một cảm giác của sự thích thú. Bởi vì khi nói lựa chọn là ở trong nhiều mới lựa ra một. Trong nhiều cuộc đời, trong nhiều số phận, thì khi Đức Chúa Trời lựa chọn bạn để nhận biết Ngài, hay bạn có cơ hội được biết Ngài, thì đó là một điều có chủ đích. Và Kinh Thánh nói chúng ta được chọn lựa để có một mục đích đặc biệt. Ngài lựa chọn chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài. Sự lựa chọn đó không dựa trên sự đối xử hoặc ưu đãi đặc biệt, nhưng nó nằm trong ý định tốt lành của Đức Chúa Trời. Dân đoạn 15 câu thứ 16 thì cho chúng ta thấy cái mục đích đầu tiên đó là gì. Dân đồng 15 câu 16 nói rằng: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Ta đã chọn các ngươi. Thật ra trong cái đời sống của một người theo Chúa, khi bạn theo Chúa đến một thời gian rồi thì bạn mới cảm nhận ra được rằng đúng là Chúa có một chương trình cho cuộc đời của mình. Khởi đầu á thì còn nói tôi có quyền tự do, tôi là người lựa chọn để theo đạo hoặc là không theo đạo mà. Nhưng rồi khi cái đời sống chúng ta đi theo Chúa rồi, chúng ta mới nhìn thấy, nhìn lại, mới thấy trong từng hoàn cảnh cuộc đời dường như nó có một sự sắp xếp để rồi cho chúng ta có cơ hội để được biết Ngài. Tôi gọi là Chúa chọn chúng ta trước hết. Chúa chọn chúng ta để lập chúng ta. Cái chữ chọn và lập nó nằm trong một kế hoạch, nó nằm trong một ý định, nó không nằm trong sự ngẫu nhiên. Và Chúa nói rằng để các ngươi đi và kết quả. Cái chữ đi đó là để cho các ngươi chuyển động theo cái dòng chảy của ta, theo ý tưởng của ta, theo lẽ thật của ta. Và khi các ngươi đi trong cái dòng chảy đó thì các ngươi sẽ có một cái đời sống, kết quả là gì? Đó là các ngươi sẽ sanh ra được những cái bông trái của ý nghĩa, của bình an, của vui mừng, của phước hạnh. Hết sức rất là đơn giản. Khi chúng ta nhận biết Chúa chọn chúng ta để cho chúng ta đi trong dòng chảy của Ngài, thì chúng ta mới nhận ra được cái sự kết quả đó, và trái của nó sẽ thường đậu luôn. Nghĩa là những cái bông trái của sự phước hạnh đó, nó sẽ luôn luôn liên tục trong cuộc đời của chúng ta, không bao giờ là gián đoạn. Chúng ta đừng sống với nỗi sợ hãi là không biết những gì mà chúng ta đang có, nó có thể tiếp tục còn lại hay không, hay là nó sẽ phát triển hay không, hay là nó sẽ mất đi. Bạn có quyền nghĩ nó sẽ còn và tiếp tục phát triển, nhưng không cần phải nghĩ nó mất đi. Bởi vì đó không phải là ý định của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống trong ý định của Đức Chúa Trời thì nó rất là đơn giản lắm. Người Do Thái hiểu rõ điều đó, cho nên dầu họ có bị lưu đày, dầu họ có đi đâu đi nữa, thì họ vẫn luôn luôn sống với ý tưởng của Kinh Thánh. Dầu họ có phải bị khốn cùng trong hàng ngàn năm đi nữa, thì họ nói rằng đi trong dòng chảy của lẽ thật thì họ sẽ được phục hồi lại, họ sẽ lập quốc được trở lại, họ sẽ lấy lại được cái danh dự của dân tộc của mình, họ sẽ lấy lại được sức mạnh của dân tộc của họ. Họ hoàn toàn đi trong dòng chảy đó. Nhiều khi đôi lúc chúng ta biết mình là một cơ đốc nhân, nhưng chúng ta không có dễ dàng để đi trong cái dòng chảy của Ngài. Đôi khi nó đơn giản vô cùng. Ngày hôm qua đứa con trai của tôi đi học một cái chương trình gì đó của bên bạn Đinh Mạnh đây, về quản lý về tài chính. Nó về 6 chiếc hộp. Thật ra các từ ngữ bên ngoài thì gọi là 6 chiếc lọ gì đó. Nghĩa là trong một lĩnh vực cái tài chính thì đơn giản, thật ra chúng tôi đã biết điều này hơn 20 mấy năm trước rồi. Một người quản lý về tài chính thì sẽ biết cân đo đong đếm, nào là 6 chiếc hộp của việc chi tiêu, chiếc hộp của việc tiết kiệm, chiếc hộp của việc đầu tư, chiếc hộp của việc làm từ thiện, hay là nói trong hội thánh của mình thì là giống một phòng 10. Chiếc hộp để sử dụng cho những nhu cầu cần thiết. Khi bạn có một cái mô hình quản lý hợp lý đó thì bạn sẽ quản lý được tài chính của mình. Bạn sẽ trở nên thịnh vượng hơn chứ không phải nghèo hơn. Bạn sẽ trở nên sử dụng đồng tiền thích đáng hơn chứ không phải keo kiệt hơn. Đứa con trai tôi về nói rằng hầu như những người thành công đều phải áp dụng như vậy. Tôi nói đúng rồi. Thật ra đây là điều mà người ta đã có từ hàng bao nhiêu chục năm trước rồi. Người nào cứ sống theo đơn giản cái quan điểm đó thì người đó sẽ nhìn thấy cái mức thu nhập của mình, cái quản lý của mình, cái ngành nghề của mình, cái tài chính của mình nó ổn định, tỷ lệ ổn định cao hơn. Tôi nghe câu chuyện tôi nói xong rồi tôi nghĩ đúng rồi. Đôi khi người ta biết như vậy nhưng mà tại sao người ta không áp dụng? Người ta biết rằng có những cái ích lợi của 6 chiếc hộp đó mà tại sao người ta không đi theo cái mô thức đó? Nhiều người thành công, nhiều người hiệu quả, nhiều người đều biết. Giống như tôi nói, quý vị có tin rằng tập thể dục là ích lợi cho cơ thể không? Ở đây ai 5 giờ sáng về tập thể dục? 6 giờ sáng, 7 giờ, wow, được 3 người, 8 giờ. Tôi thuộc loại thế hệ của những người thứ nhất, chưa bao giờ tập thể dục. Mặc dù mình biết khi mình tập thể dục thì lượng mỡ nó sẽ giảm, lượng đường nó sẽ giảm, áp huyết nó sẽ ổn định, nhưng mà đôi khi mình lại phớt lờ với nó. Rồi mình mong muốn cái cuộc đời mình nó phải kết quả. Tôi phải là một người khỏe mạnh, tôi sẽ là người có bụng 6 múi chứ không phải 1 múi gì đây. Mình muốn có cái gì đó kết quả, mình muốn nó có trái thường đậu luôn. Nhưng mình đang đi trong cái dòng chảy nào? Bạn đi trong dòng chảy nào? Kinh Thánh Chúa nói nếu ta chọn ngươi, lập ngươi, ngươi hãy đi trong cái dòng chảy của ta. Nhánh nho thì phải thác vào gốc nho. Bạn phải nhận lấy cái nhựa sống của gốc nho thì bạn mới ra được cái trái nho. Nhiều khi ý tưởng Kinh Thánh nó cho chúng ta nhiều cái bài học của sự phước hạnh, nhưng mà đôi khi chúng ta lại biết nhưng mà chúng ta không muốn đi với nó, mà chúng ta chỉ muốn cái phần sau thôi. Kết quả trái từng đầu luôn. Chúa nói phải đi cái đã, đi trong dòng chảy tư tưởng của ta, đi trong ý định của ta. Tôi là một người thuận lợi, mà nếu mà suy nghĩ tiêu cực thì nó hơi khó cho tôi, bởi vì tôi là cái mẫu người nó thích suy nghĩ cái gì cũng tích cực, thích tìm ra những cái lối đi. Và nếu có bế tắc thì không có ngồi đó ủ rũ để rồi cứ ngồi để phải chấp nhận. Rồi tôi thường đọc sách, tôi nghiên cứu thì tôi thấy rằng thật ra những cái tư duy của phía bên ngoài nó áp dụng kinh thánh quá nhiều, mà tại sao mà người có kinh thánh thì lại cứ phớt lờ nó? Tôi thấy người ta nói rằng nếu một ngày của bạn trở nên hạnh phúc thành công á, buổi sáng bạn thức dậy bằng cười, bạn phải học biết cười đó, giống như Thảo cười đây đó, cười tươi lên vậy đó. Rồi gì nữa, nếu mỗi một buổi sáng bạn học biết rằng cái người của cái tư duy hạnh phúc và thành công đó là người có cái niềm tin, đó là người có sự hy vọng, đó là người có cái bông trái của sự vui mừng. Tôi đọc hồi nữa tôi nói, ủa toàn là ý kinh thánh không chứ có gì đâu, có đúng không? Bạn có niềm tin nơi Đức Chúa Trời, bạn có một đời sống hy vọng, bạn có một cái học biết, biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, cười vui mừng thỏa lòng trong mọi sự, thì cái tư duy đó nó sẽ làm cho bạn trở nên dễ hạnh phúc hơn, dễ thành công hơn. Tôi nói người đời á, tại sao người ta lại cứ thích áp dụng như thế này, còn mình thì mình có mà tại sao mình không áp dụng, mình cứ đi trong cái dòng chảy này đi thì bạn sẽ thấy nó khác đi. Bạn có thể trở về nhà bắt đầu vào ngày mai mở mắt ra sáng ra nhìn qua mặt chồng cười cái đi, chồng thì nhìn vợ cười cái đi, nói là tích cực đi. Ồ, đó là ý tưởng. Ý tưởng Kinh Thánh nói mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Hãy sống mỗi ngày để cảm thấy mỗi một ngày là một ngày mới, một ngày mới về ý tưởng, mới về cảm xúc, mới về những bức tranh cho tương lai cuộc đời của mình. Bạn không cần phải sống ấp ủ với những chuyện thất bại. Đúng rồi, tôi có thất bại. Đúng rồi, tôi có những lúc sai. Đúng rồi, tôi có những lúc chưa thành công. Chắc chắn là điều đó đúng, nhưng không bao giờ là đúng trong tương lai. Bạn hãy nên nhớ điều đó. Nó chỉ là quá khứ, nó chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Còn phía trước tôi sẽ bắt đầu sẽ nhìn khác. Tôi bắt đầu tôi có một Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu có ý tưởng của Ngài. Tôi bắt đầu có sự hy vọng nơi Ngài. Tôi sẽ có một cái nhìn khác hơn. Hãy sống với ý điều đó, bởi vì Chúa lựa chọn chúng ta để chúng ta đi trong dòng chảy của Ngài thì chúng ta sẽ được kết quả. Mỗi ngày sẽ mới luôn, mới luôn, vì Chúa là đấng thành tín sẽ giữ lời Ngài đã hứa. Nếu bạn đang gặp thất bại và sự chán nản đang giày xéo tâm hồn bạn, cảm giác trống rỗng vô nghĩa luôn làm cho bạn phải suy nghĩ đến, thì hãy nhớ đó không phải là của Chúa. Đó là cảm giác của bạn thôi. Đó là niềm tin của bạn đang đặt trên một thực tại của hoàn cảnh, trên cái điều luôn thay đổi. Ngày hôm nay có thể bạn vui rồi buồn. Điều đó nó liên tục xảy ra chung quanh cảm xúc của bạn. Nhưng Chúa thì không thay đổi. Ngài không phải là hoàn cảnh. Ngài là đấng thể trị trên mọi hoàn cảnh. Bạn sẽ được mới luôn như lời Ngài đã hứa. Chúng ta có amen điều này không? Mỗi buổi sáng sẽ lại mới luôn vì sự thành tín của Chúa. Thật là lớn lắm. Đó là ý tưởng. Ý tưởng cho một cuộc đời để bắt đầu cho một ngày mới. Ý tưởng cho một cuộc đời để có một bức tranh nhìn về tương lai của cuộc đời của mình. Khi bạn mới sống ý tưởng đó thì trái nó sẽ thường đậu luôn. Bông trái của sự thỏa lòng, bông trái của hy vọng, bông trái của niềm tin, bông trái của sự vui mừng, bông trái của sự kiên nhẫn, bông trái của sự chịu đựng, nó bắt đầu hình thành và nó đậu luôn trong cuộc đời của chúng ta. Và lúc đó mình nói, ồ cảm ơn Chúa, trong hoàn cảnh này Chúa làm cho con có sức lực để chịu đựng được. Trong cái giờ phút ngặt nghèo này Chúa lại làm cho con có đủ sức để đi qua được, vượt hơn cả điều mình suy tưởng. Bởi vì khi bạn hiểu điều đó, bạn mới hiểu điều thứ hai, đó là gì? Chúa chọn chúng ta để cho ta trở nên một người chứng nhân cho Ngài, để nói về, trả lời những câu hỏi cho những người hỏi về Đức Chúa Trời. Bởi vì vai trò của chúng ta sẽ giúp cho người khác biết về Ngài và đến với Ngài. Chúng ta được chọn lựa để chia sẻ về Đức Chúa Trời, về những điều cao trọng của Ngài.
Tôi xin hỏi, sẽ có nhiều người trong thế giới này hỏi chúng ta về Đức Chúa Trời.
Hãy nói cho tôi biết rõ Đức Chúa Trời của bạn là thế nào. Lúc đó bạn có thích thú Chúa của mình không? Bạn có thích thú nói về Đức Chúa Trời của mình không? Bạn có cái gì để nói không?
Để mà tôi lắng nghe câu chuyện trong Kinh Thánh. Tôi nghe đi nghe lại. Tôi thấy khi Chúa Giêsu hỏi các môn đồ á, dân chúng nghĩ ta là ai? Thì mấy môn đồ mới nói thế này: Ngài, dân chúng nghĩ Ngài giống như là John Baptist. Đó là nhân vật trong thời điểm đó với Chúa Giêsu. Và một nhân vật trong lịch sử đó là Eli. Bởi vì phải hiểu lịch sử, hai nhân vật này là hai nhân vật can đảm. John Baptist là người can đảm, dám nói thẳng với lại vua lúc đó về những sai trật của vua. Và cái sứ điệp của ông, sự giảng dạy của ông nó quá mạnh mẽ đó, nó có nhiều người đi theo ông, ta gọi là môn đệ của John Baptist nữa. Nhân vật trong lịch sử đó là Eli. Eli cũng là một người can đảm, một người anh hùng, dám nói thẳng với vua Ahab, một người mạnh mẽ, dám đối nghịch với lại 450 tiên tri Baal và 400 tiên tri Ác Tạp Tê, những tà giáo lúc đó. Đó là những nhân vật nổi tiếng và lịch sử. Tự nhiên tôi nghe tới đó tôi nói: wow, người ta nghĩ Chúa giống như một nhân vật hết sức là tuyệt vời. Chúa nghe như vậy, Chúa nói: wow, vậy là dễ cho ta rồi đó. Dễ cho ta để có thể thuyết phục nó, để cho những dân chúng này nhận biết ta là ai nữa. Không, Chúa hỏi Phi-rơ này: mọi người nghĩ ta như vậy, còn ngươi nghĩ ta như thế nào? Phi-rơ nói này: con thích thú vì biết rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Đơn giản cho đó thôi. Tôi muốn nói như thế này: đôi khi trong con người của mình á, mình thích cái gì nó nổi bật. Mình thích có một người lãnh đạo nổi bật, mình biết một người lãnh đạo nổi bật, mình quen một người lãnh đạo nổi bật, mình gần một con người lãnh đạo nổi bật. Ok, không có gì sai. Trong tuần tôi nghe một người nói với tôi, trong lúc trò chuyện vui mà, thì người nói nè: tôi có ông học, có học trò, mà chú của học trò của tôi á, là bạn thân của thủ tướng á. Tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ lại, vậy thì học trò cho thủ tướng đâu có dính dáng gì đâu, mà cái ông này chỉ biết cái học trò thôi, mà cái học trò này có chú, là chú mới quen thân thủ tướng. Vậy thì ông kể mình câu chuyện này để chi? Mình đang ngần, tôi đang ngồi nghe. À, ý là có biết không, tôi có học trò này, mà bởi vì học trò đó có ông chú, mà có ông chú đó quen thủ tướng cho nên nổi tiếng, tôi cũng là người nổi tiếng.
Cái bản chất con người chúng ta thích nghĩ về những gì đặc biệt, trong khi Chúa nói đơn giản: ngươi cần hiểu biết ta là ai trong cuộc đời của ngươi. Vì có gần được một người lãnh đạo đầy ơn cũng chưa đủ. Vì may mắn được ở trong một hội thánh có một người được sức giàu trong chức vụ, ô được phước, ok, không có gì sai. Nhưng chính cá nhân của từng cuộc đời có từng trải được kinh nghiệm Chúa cho chính cuộc đời mình không? Đó mới là quan trọng. Tại vì người ta hỏi Đức Chúa Trời các bạn là ai? Đức Chúa Trời bạn là ai? Tôi tin khi cái cuộc đời của chúng ta đi trong dòng trải thì trái nó sẽ thường đậu luôn. Thì chúng ta sẽ dễ dàng nói rằng: Chúa của tôi là ai? Chúa của tôi là ai? Đức Chúa Trời của tôi là ai? Cho nên tại sao tôi thích đi làm chứng, tôi ngồi trên xe mà tôi chỉ cần nói đơn giản: tôi không biết bắt đầu thế nào với em, nhưng mà tôi biết một điều, Chúa của tôi tuyệt vời lắm. Tôi có một từng trải thất vọng, tôi có một từng trải giống như em, tôi cũng mất phương hướng trong cuộc sống, nhưng khi tôi gặp Chúa của tôi thì tuyệt vời vô cùng. Tôi chỉ cần nói một cách xác quyết. Tôi muốn hỏi, có cái gì trong cuộc đời bạn để nói về Chúa hay không? Người ta thường nói như thế này: mọi vật nó trở nên có giá trị hơn khi nó liên hệ đến cái gì cao cấp hơn. Giống như rằng tôi con công chủ tịch thì tự nhiên tôi quan trọng. Thật ra bởi vì tôi liên kết với cái điều quan trọng hơn, cho nên tôi mới là người quan trọng. Tôi nói như thế này: tôi là một cuộc đời
quan trọng và được phước bởi vì tôi được liên kết với Đấng Christ. Bạn không cần phải mặc cảm, bạn không cần phải mặc cảm gia đình của bạn, học vấn của bạn, hoàn cảnh của bạn không. Bạn không cần, bạn chỉ cần nhận biết rằng bạn gắn liền với một cuộc đời, mà cuộc đời đó sống khiêm nhường, sống nhu mì, nhưng sống trong y quyền, sống trong những ý tưởng đời đời, sống trong những ý tưởng phước hạnh. Đủ rồi, đủ điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Và làm sao để cho tôi được hưởng phước từ những ý tưởng này? Đơn giản, đơn giản vô cùng. Tôi nghĩ nó nghe thì đẻ quá ha, chứ chọn lựa tôi để tôi đi trong dòng trải của Ngài thì cuộc đời tôi nó sẽ kết ra nhiều quả, và cái nguồn phước đó nó sẽ thường đậu luôn, nó không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Nó sẽ đi từ thế hệ của tôi tới thế hệ con cái của tôi, rồi nó đi từ dòng trải qua nhiều dòng trải khác. Tôi thích nói với mấy anh em miền Bắc như thế này, mấy em miền Bắc á, chúng ta không có may mắn để sinh ra đến từ một cái dòng dõi gia thế phước hạnh ảnh hưởng trong xã hội có uy tín, nhưng chúng ta có một cái may mắn là Chúa bắt đầu từ chúng ta để hình thành nên một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Chúa bắt đầu từ chính cuộc đời của bạn để định hình cho một giai đoạn mới, cho một dòng trải lịch sử mới trong gia tộc của bạn, trong làng xóm của bạn, trong công ty của bạn. Chúa sẽ bắt đầu từ chính mình để hình thành điều đó. Bạn có tin điều này Chúa sẽ làm trên cuộc đời mình không? Chúa sẽ làm bằng chính cuộc đời của mình. Thì tôi hỏi vậy thì tôi phải đáp ứng bằng cái điều gì? Đơn giản vô cùng, hãy nhận lấy điều này và bước đi trong cái dòng trải này. Giống như khi Chúa kêu gọi và chọn Abraham, ông đáp ứng bằng đức tin thì ông trở nên cha của nhiều dân tộc. Giống như khi Chúa kêu gọi và chọn David, ông chỉ là một người chăn chiên, và khi ông đáp ứng thì ông trở thành một vị vua vĩ đại của Israel. Giống như khi Chúa chọn ECT, một người phụ nữ mồ côi, nghèo khó, nhưng rồi khi bà đáp ứng cái dòng chảy của Chúa, đi trong dòng chảy đó, thì bà trở nên tổ phụ của một dòng dõi vĩ đại, đó là dòng dõi của David. Giống như khi Đức Chúa Trời chọn Mary, một thôn nữ nghèo nàn, và khi bà đáp ứng thì từ nơi bà một dòng dõi Messi hoặc là đấng cứu chuộc được sản sinh ra trên đất này. Xin lỗi, được hình thành. Bây giờ tôi sẽ hỏi, nếu Đức Chúa Trời lựa chọn quý vị, vị có đáp ứng không? Vị có sẵn sàng đáp ứng không? Hãy đi trong dòng trải là đi trong ý tưởng của Đức Chúa Trời, đi trong lẽ thật, đáp ứng bằng đức tin. Tôi sẽ sống theo ý tưởng này, tôi sẽ đi theo cái dòng trải tư tưởng này, tôi sẽ đi theo cái ý tưởng đời đời này. Chúa nói trái của người sẽ được sanh ra và nó sẽ kết quả thường xuyên trong cuộc đời của người. Xin hãy nhớ, điều gì đến từ nơi Đức Chúa Trời nó sẽ luôn luôn là bền vững và lâu dài. Amen. Nguyện Chúa sẽ làm thành điều này trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen.